Các người trẻ đang tiến vào trong hội trường thì con cũng hy vọng là thầy và đại chúng cũng diễn ra là đây là một cái trường quay, là một cái sự ngạc nhiên rất là thích thú. Xin mời Trinh Thịnh Diệu lên đây có vài lời thưa Thịnh về cái sự đặc biệt thích thú ngày hôm nay.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, như quý đại chúng đã biết rằng trong suốt thời gian qua thì anh chị em trong nhóm Mắt Xuyên Cuộc Đời của chúng con đã thành lập lên một cái nhóm nuôi dưỡng lòng xanh để cho các em trẻ lớn lên tại điểm này có cái cơ hội học được Phật pháp bằng Anh ngữ. Thì giờ đây đã qua trải qua 8 tháng, các em đã xong khóa học, xong cái chương trình học và cuốn sách Cuộc Đời của Đức Phật bằng tiếng Anh. Có nghĩa là các em ra trường của cái lớp căn bản nhất. Dạ. Và kính thưa với đại chúng, để quý vị nhìn thấy hai bạn trong nhóm Mắt Thương là Chân Nguyên và Phân Lý. Hai em là hướng dẫn trực tiếp cho lớp Mộc Xanh. Hai em mặc áo màu ngày hôm nay, kính quý vị cho một tràng pháp. Tôi kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, các em ngày hôm nay có mặt là vì kết thúc khóa học muốn cúng dường đến thầy và đại chúng một vài phát mà các em đã tập trung những ngày qua rất là dễ thương. Giờ đây thì có anh Thành ở trong nhóm sẽ làm cho các em hát. Không Chân Nguyên có đôi lời giới thiệu với đại chúng về bài hát và em chia sẻ đôi điều về cái quá trình học tập của các em.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý đại chúng, thì hôm nay là buổi học cuối cùng của tụi con và các em đã học đến cái trang cuối và các em học thật là dễ thương và nhớ cô rất là nhiều. Thì nhân dịp ngày cuối của tụi con thì anh em chúng con có tập một bài hát bằng tiếng Anh với tựa đề là With You All My. Thì chúng con sẽ cúng dường thầy và quý đại chúng. Nhận dạ, hôm nay thì trước hết chúng con xin đến hội chính giữa để chúng ta sẽ cúi chào thầy và quý đại chúng.
Xin phép thầy bước ra xuống giữa để chào thầy và chào đại chúng rồi mới trở lại sân khấu ạ.
Đứng trên này
hát được cả. Mời chú Lý luôn.
Thank you.
con xin được lược sơ qua cái nội dung của bài học này. Có nghĩa là thở bạn đang sống, thở bạn biết bạn đang sống, thở bạn biết rằng tất cả những thứ xung quanh đang giúp đỡ bạn, thở bạn biết rằng bạn ở thế giới này, thở bạn biết rằng nụ hoa cũng đang thở với bạn, thở hãy thở cho bạn và thở cho cả thế giới, thở vào lòng điềm vui và thở ra niềm vui. Và thứ hai là thở để biết rằng không khí này là của bạn, thở để biết rằng dòng sông đang trôi chảy, thở để làm một với cái đất mà bạn đang sinh sống, thở với ngọn lửa đang bùng cháy, thở để bạn phá vỡ khái niệm sinh và tử, thở để bạn biết rằng cuộc sống này là vô thường. Và thứ ba là thở để niềm vui của bạn vững chãi và yên tĩnh, thở để nỗi đau của bạn trôi xa, thở để từng tế bào của bạn có thể làm mới lại, thở để làm tươi mới lại chiều sâu của tâm thức bạn, thở để bạn an trú trong bây giờ, để bạn an trú bây giờ ở đây, và thở để mọi thứ bạn tiếp xúc làm mới và xuất thực.
Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, đó là tấm lòng của các em trong nhóm mầm xanh và các chị đã hướng dẫn các em trong suốt 8-9 tháng qua. Lớp mầm xanh bắt đầu từ tháng 12 năm 2009 và bây giờ là cuối tháng 8 năm 2010, và các em coi như là tạm cho một chứng chỉ tập pháp căn bản, và sau đó có những cái duyên lành rồi các em sẽ lên những cái lớp khác. Xin quý vị một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn. Em xin thầy ban một vài lời cho các em.
Tôi nghĩ chắc các em nghe tiếng Việt không có rành lắm đâu. Thế nhưng mà cái niềm vui rất lớn đó là chưa nói đến chuyện thành công của sự hướng dẫn một cái khóa Phật pháp căn bản. Nói cái chuyện rất là hiện tại đó là các em thuộc được bài hát này đã là một điều, đã là một cú quý rồi thưa các vị.
I don't think you guys will understand Vietnamese very well, but I want to share with you that this is a joy, happiness for all. Not just that because you complete the class, but you put your heart in, and even knowing and practice the song is a happiness and it's a joy for all of us.
Đời sống của chúng ta từ khi sinh ra cho tới ra đi đều nương vào hơi thở để tồn tại. Đời sống của mọi sinh vật, mọi loài thực vật trên hành tinh này cũng đều nương vào sự thở để tồn tại. Rồi những cái vui buồn của chúng ta nó cũng nương vào hơi thở để nó có một cái nhịp độ lên và xuống tùy theo sự điều hành của thân của tâm thức ta.
Our lives depends on our breath, and all the lives around us depends on our breath and their own breath. And even the joy or the sorrow or the feelings that we have around us depends on breathing.
Và thậm chí là cuộc đời Đức Phật, nói cái chuyện ngài chứng quả thì nó xa vời, nói cái chuyện gần là ngài hoàn thiện cái nhân cách cao quý của một con người cũng từ cái nền tảng căn bản là những pháp môn thực tập thở đi lên.
Even Buddha, when he completed his salvation, his practice, he depends on his own breath.
Có thể các cháu không có nhớ nhiều về cuộc đời Đức Phật, thế nhưng mà chỉ cần một bài hát, và bài hát này nó đi theo mình vào đời cho tới tuổi thành niên, cho tới già. Nếu chúng ta càng ngày càng thấm sâu vào những lời của bài hát, quả là một điều tuyệt vời và rất xứng đáng công của các em nơi đây đào tạo cho các cháu.
You might not all remember the life, story life of Buddha, but with the word from the song that we just sing, and that will stay with you forever, and that alone completed all of the fruit, all of the result, good result, positive result that you all put into this program.
Và tôi không biết là các em nó ăn trộm ở đâu được bài hát này.
I don't even know where they get the song from, but.
Và điều cuối cùng đó là mong rằng mấy đứa con thuộc bài hát này, và nó vừa vui và nó vừa cho chúng ta một cái sự thực tập rất là tốt lành trong đời sống, còn là học trò để tiến dần lên trên con đường trở thành người lớn và thành đạt được công danh trong xã hội này.
I don't know where you get the song from, but the song is very good, and I hope that you will remember the song, the wording of the song, and that will stay with you at this early stage of your life. I hope this word will stay with you for the rest of your life. And when you grow up to become adult, this work will stay with you, and that will benefit you all.
Cảm ơn.
I thank you for being here and sing the song and the love to all of us.
Xin quý vị một lần nữa một tràng pháo tay. Thưa quý vị, trong cái chương trình trình diễn này, xin quý vị một lần nữa một tràng pháo tay cho guitarist tức là Thành. Thưa quý vị, con bạch thầy, đây là cái người mà con bắt cóc đây. Cậu này cũng không biết là bị bắt cóc đâu, tại vì thưa thầy, thưa quý vị, cái ngày đầu tiên mà lớp khai giảng nuôi dưỡng hồng xanh được khai giảng đó, thì khi mà giới thiệu đến đại chúng hỏi có ai muốn phát biểu thì có một cậu giơ tay lên phát biểu. Đây là cậu này, tên là gì chút xíu nữa bác phải trả lời, và cậu phát biểu một câu như thế nào. Bây giờ thì em nói lại với lại thầy với đại chúng cái câu đó được không?
Lâu quá 8 tháng rồi, giờ có con lên lại con không nhớ.
Cô nhắc cho thưa quý vị, khi hỏi em đến đây thì tại sao em đến tham dự cái lớp nuôi dưỡng hồng xanh, thì em trong mạng trả lời rằng là dạ cũng không biết tại sao nữa, giờ má biểu đi thì đi. Và em ở với lại cái chương trình này từ đó cho đến ngày hôm nay. Những tháng ngày sau này em đã tham gia cái sinh hoạt không phải chỉ còn trong nuôi dưỡng hồng xanh, mà sinh hoạt của mắt thương nhìn đời luôn. Quý vị nếu mà để ý nhìn kỹ đó, thì là em đến đây buổi trước giờ học, khi ghế dẹp ghế dọn đầy đủ, tức là em đã trở thành một trong những người rất là phục vụ, rất là đắc lực cho những cái buổi giảng của thầy đến với đại chúng. Đó là trong thành, xin quý vị cho thành, xin quý vị cho thành.
Con xin một vài giây để cho em phát biểu một chút ý kiến về cảm nghĩ của em trong quá trình 8 tháng vừa qua, em học như thế nào, thay đổi cuộc sống như thế nào, thì em có thể chia sẻ một chút
xíu. Cái này là thật bắt chước vô nghĩa rồi đấy.
Dạ, như thầy cũng như thế này, thật ra là cái việc của con cũng không có nặng. Con không biết nói cái cảm nghĩ của mình như thế nào, nhưng mà thực ra thì trong 8 tháng vừa rồi thì con thấy trong tâm thức của con có sự thay đổi, và con thấy vui hơn, và cái cách cư xử của con đối với những người xung quanh con cũng có sự thay đổi, và con cũng cảm ơn các anh chị đã như là dạy dỗ và tạo nhiều cơ hội cho con để con đến với Bắc Cương để mà thực tập.
Thưa quý vị, người đàn ông này sẽ có rất nhiều hy vọng, thì tin tưởng chúng ta vẫn sẽ còn mãi thôi.
Tôi cứ nghĩ là mấy đứa nó làm ăn cho tới 6 giờ luôn rồi. Dạ. Mình cũng trông cho nó hát vài bài quá là nó hát có bài đi mất. Thưa các vị, là chúng ta đi tiếp vào bài học của chúng ta, đó là khởi niệm về thức ăn. Chúng ta đã đi đến phần A. Phần A nó có hai vấn đề, ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là nhu yếu của đời sống. Vấn đề thứ hai mình đọc lại đó là các loại thức ăn từ phàm tới thánh. Đầu tiên chúng ta nói bốn loại thức ăn của người phàm nhân chúng ta. Và hai phần đầu, một là đoàn thực, thứ hai là xúc thực. Vấn đề thứ ba chúng ta đi vô đó là tư niệm thực. Tư niệm. Tư có nghĩa là suy nghĩ, niệm là nhớ. Và cái thức ăn này đó là cái sự suy nghĩ, sự tưởng nhớ, gọi là tư niệm thực, hay có nơi gọi là ý thực, ý chí thực đó, ý nguyện thực, hay cũng gọi là nguyện thực nữa. Cái điều rất dễ hiểu đó là khi tâm thức của các vị nó tràn đầy cái niệm mong mỏi, khao khát hay là cái niềm đam mê thì các vị cũng no nữa. Hai cái tầng xúc thực và tư niệm thực này nó rất là gần nhau, thế nhưng mà xúc thực thì nó thô hơn, nó biểu hiện trên cái tầng cạn. Tư niệm thực thì nó chìm sâu ở cái phần dưới, nó duy trì dài hơn. Ví dụ như xúc thực là một loại cảm thọ hỷ lạc, là một loại niềm vui. Thế thì nó kéo dài, nó không kéo dài nhiều và nó không bền bỉ. Và nó mang cái đặc tính đó là nó nổi lên ở bề cạn nhiều hơn. Còn tư niệm thực, thưa các vị, có khi nó thầm lặng, nó kéo dài rất là bền trong tâm thức của chúng ta. Những người mà họ có một cái ý niệm rất là mạnh, có ý chí rất là mạnh, họ có thể khống chế được cái đau của họ. Họ có thể vượt ngang qua bao nhiêu cái khó khăn tưởng chừng như không thể không thể vượt ngang được. Thế nhưng mà bằng cái ý chí sinh tồn, họ có thể vượt ngang qua ngàn vạn nỗi khó khăn tưởng chừng như con người không vượt được. Thế mà họ có thể tồn tại được trong hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã. Những người mà bị giam cầm, bị tù đài, thưa các vị, nếu trong tâm thức họ cái ý lực còn sống rất là mạnh, thế thì họ có thể đi ngang qua được những khó khăn của chốn lao lung. Trái lại, những người trong cái điều kiện hoặc trong cái hoàn cảnh nó đầy đủ, nó sung sướng, thế nhưng mà họ chán đời vô cùng, họ buông thả đời sống, họ không muốn sống nữa, thế thì người đó chấm dứt sinh mạng của họ rất là dễ. Và cái điều này, thưa đại chúng, là trong đời sống hiện tại ta bắt gặp rất là nhiều trường hợp như thế. Có những người chán đời, dù họ đang ở trong cái hoàn cảnh sang quý, giàu có, người ngoài nhìn tưởng chừng như hạnh phúc lắm, nhưng mà ai biết rằng bên trong đời sống họ, họ chán nản vô cùng, họ buông trôi sinh mạng họ, họ tự muốn kết thúc đời sống họ. Thế thì nỗi buồn, sự chán ngán họ, nó cũng đủ chấm dứt thọ mạng họ nữa. Thế cho nên cái điều thứ ba này, thưa các vị, nó nằm phía sau của xúc thực, tức là nằm phía sau những cảm thọ vui buồn, nhưng nó vận hành, nó điều hành được cái thọ mạng của chúng ta. Nó có thể làm cho bền bỉ kéo dài, nó cũng có thể làm cho chấm dứt không phải khó khăn lắm. Đó là tầng thứ ba của những loại thức ăn nuôi sống đời sống của chúng ta đây. Và cái tầng thứ tư là thức thực. Thức thực là gì? Thưa đại chúng, là cái tầng này nó chìm như một dòng nước chảy ngầm trong đời sống của chúng ta. Nó có năng lực duy trì thọ mạng trong hiện đời, nó có năng lực duy trì toàn bộ nghiệp thức của các vị trong hiện đời để nó di chuyển qua một kiếp sau. Và cái điều rất dễ hiểu là nó nổi lên ở bề mặt thì nó tạo thành tư niệm thực, nổi cạn hơn thì nó tạo thành xúc thực, tức là niềm vui, nỗi buồn, cơn giận, nỗi bất an của các vị vân vân. Nó đều có cái chân, nó đều có cái nền phía dưới, đó là cái nền của tâm thức sinh diệt này. Nó là một dòng chảy miên man bất tuyệt, chưa bao giờ chấm dứt cả. Những người mà có một cái, có cái khả năng minh triết đủ sâu á, thì họ đôi khi họ nhìn ra. Ví dụ như ta biết Khổng Tử có một lần đứng trên bờ sông, ông nói một câu là: thệ giả như tư phù bất xả trú dạ, chảy mãi như thế này chưa dừng ngày đêm gì cả. Đó là không phải ông nói cái chuyện dòng nước chảy bên ngoài, mà ông còn nói cái dòng nước chảy bên trong của ông. Và các vị để ý mà coi là cái dòng tâm thức thầm thì của chúng ta, nó là một loại, nó là một loại xa lộ giao thông. Chưa bao giờ cái dòng xa lộ trên đất nước Mỹ này mà xe dừng cả. Nó chỉ thưa và dày thôi à. Các vị hãy nhìn những con đường chính trên đất nước Hoa Kỳ, nhất là ở Cali này, các vị thấy là từ sáng cho tới tối, từ tối cho tới sáng chưa bao giờ không có một chiếc xe đi ngang qua. Và từ cái điều đó mình nhìn lại cái lưu lượng của tâm thức các vị tuôn chảy trong đây nó dày hơn rất là nhiều. Trong kinh văn gọi là, trong kinh văn gọi là bọc bố, tức là cái khả năng tuôn chảy của nó như cái thác cao 1000 mét từ bên trên cao đổ xuống, nó liên tục mạnh vô cùng và nó cuồn cuộn như một miếng vải trắng kéo dài xuống, chứ không phải là một từng dòng nước tách rời. Nhưng mà kỳ thực nó là từng phân tử nước kết hợp lại để thành một dòng chảy. Và từ cái điều đó, từ cái ví dụ Đức Phật gọi ra để nhìn vào tâm thức của các vị, các vị thấy có những lúc mình dường như không có suy nghĩ gì cả, thế nhưng mà không hề có lúc nào mà dòng tâm thức của các vị tắt cả. Nếu tâm thức các vị mà không có mặt, không vận hành, thì hình hài các vị trở thành một cái xác chết. Những lúc các vị ngủ thật say, thưa các vị, nó vẫn còn vận hành ở trong đây, chứ nó chưa hề dừng lại. Khi nào tứ đại của các vị tan ra thì tâm thức của các vị nó mới di chuyển qua một hình hài năm uẩn khác. Chứ còn thông thường thì trong giấc ngủ của ta, mức độ cạn đó là ý thức vận hành, nó tạo thành những giấc chiêm bao của các vị. Sâu hơn, tâm thức nó không vận hành, làm cho giấc ngủ các vị dù có chìm bằng bạc ở trong cái sự say sưa của giấc ngủ, thế nhưng mà người nào đó vỗ vai thì các vị thức dậy liền, và bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của ngày tháng cũ lập tức nó hiện về, chứ nó không có vắng lúc nào cả. Chính khả năng duy trì tuôn chảy của nó mới giữ gìn cho ký ức của các vị còn tồn tại tới hôm nay. Và khả năng của nó duy trì cho đến lúc các vị trở lại một ngày này mới của thân sau, thì cái tính cách của con người các vị như thế nào trong hiện đời thì nó có mặt lại trong lần có mặt sau như vậy. Mình thử hình dung cái điều này thì chứng nghiệm được những cái điều Đức Thế Tôn đã dạy về cái dòng chảy của tâm thức. Trước khi ngủ, các vị hãy suy nghĩ về một điều gì đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần, rồi các vị để ý là mình vừa thức giấc thì cái điều mình tắt nó trước khi ngủ nó sẽ hiện về liền trước khi các vị làm mọi việc. Mình nhủ với lòng mình thức giấc làm cái chi đó thì thức giấc các vị liền nhớ việc đó thôi. Thì cái điều này nó cho chúng ta một cái chứng nghiệm là ngay trong hiện đời này các vị gieo bất cứ thứ gì để nuôi dưỡng tâm của các vị, thế thì cái lần trở lại thứ hai các vị sẽ làm bật sáng cái điều đó lên trước tiên, và những cái nó không cần thiết thì nó từ từ nó biểu hiện ra sao. Ví dụ như các vị có cái đam mê âm nhạc, khi các vị có mặt lại trong một hình hài mới thì thưa các vị, chưa cần học âm nhạc các vị cũng có khả năng làm được, đánh đàn được, hát được. Rồi các vị ngay trong đời này các vị thích làm giảng sư để giảng kinh pháp cho người ta, thế thì đời sau chắc chắn một điều là các vị vừa có mặt lại giữa nhân gian các vị cũng cảm thấy một cái xu thế, cái xu hướng là mình muốn làm điều đó thôi, không làm điều khác. Và thưa đại chúng là bốn loại thức ăn này mình vừa đi ngang qua giải thích đôi điều, thế nhưng mà cái điều xác định lại tại sao Đức Phật gọi đây là phàm, bốn thức ăn của phàm nhân, bốn loại thức ăn của phàm nhân tại sao? Do vì mình nuôi dưỡng nó, dù cái mức độ tinh tế mấy thì mình cũng làm được một việc là kéo dài nó xoay quanh trong cái vòng chảy luân hồi chưa thể vượt thoát. Cho nên kinh văn định giá đó là đây là bốn loại thức ăn nuôi sống mọi hình hài, mọi sinh mạng, mọi sinh thân có mặt trong cái dòng luân hồi sáu cõi như thế này, đi quay tròn vậy thôi à. Ngay trong đời này nếu mình nuôi dưỡng tâm thức mình bằng cái loại thức ăn của xúc thực hoặc là tư niệm thực rất là mạnh, thưa các vị là thế rồi trong cái kiếp lai sinh. Nếu cái xúc thực của các vị nó có một cái khuynh hướng về thưởng lãm, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, thì trong cái lần trở lại một hình hài mới, các vị sẽ có một cái xu thế nhất định, đó là các vị đam mê thưởng lãm âm nhạc, nghệ thuật, hội họa. Và hồi sáng này, thưa đại chúng là mình lặp lại một đôi điều mình đã chia sẻ trên lục quyển thôi. Mình chia sẻ một cái điều rất giản dị, đó là chết với sống là một. Tại sao chết với sống là một? Không hề có sự sống nào không cài sẵn ngăn bằng của cái chết trong tự thân các vị cả. Nếu mà từng tế bào của chúng ta nó vừa có mặt trong cuộc đời mà nó không được mã hóa, tức là nó không có cài sẵn một cái chương trình để nó tự hủy, thì cái gì có mặt nơi đời sống ta? Nó không chịu chết để cho những tế bào khác sinh sôi, thế thì bệnh ung thư phát triển, bệnh ung thư có mặt liền thôi à. Cái chương trình cơ thể mình nó rất kỳ lạ, là cái chu kỳ đời sống một tế bào nó đến một lúc nào đó nó phải tự hủy để cho tế bào phía sau trưởng thành, và do vậy cho nên cái dòng chảy nó mới hình thành một hình hài con người. Còn nếu mà nó không chịu tự hủy, nó đứng yên đó, thì cái dạng đó là dạng mất bình thường và nó sinh ra ung thư, có phải vậy không? Thế thì ngay trong đơn vị nhỏ nhất của thân sinh lý các vị thì cái chết nó đi liền với cái sống để nó tạo thành cái sinh thân của các vị đứng đi di chuyển trên mặt hành tinh này. Đó là cái sống trong từng phân tử của hình hài. Cái chết nó đã có mặt, rồi cái chết nó có mặt ngay trong từng ngày của chúng ta. Thế nào là cái chết có mặt ngay trong từng ngày? Từ sáng cho tới chiều, ta hao tốn năng lượng rất là nhiều, do vì cái sự hoạt động của thân là một, của tâm ta là hai, của cảm thọ vui buồn nó bào mòn sinh lực đời sống của chúng ta. Thế cho nên tối thiểu một ngày anh cũng phải có 8 tiếng đồng hồ ngủ. Để làm gì? Để cái điều kiện thân anh nó chìm vào hôn mê, chìm vào bất động, chìm vào cái chết giả vờ, cái chết tạm thời, để hồi phục năng lượng sự sống lại cho bản thân anh. Người ta tính chi tiết là 80 năm có đời người, mất hết 20 năm để ngủ. Thế nhưng mà nếu người nào vụng về tính toán một cách chia ly, nói rằng đời sống tôi mất 20 năm để ngủ thì rất là phí phạm, cho nên tôi thức luôn 20 năm đó, tôi sống cho nó thỏa. Và thưa các vị, nếu người nào quan điểm như thế thì người đó tự giết họ trước. Tại sao? Anh sẽ điên trước khi anh sống kia. Tại vì nếu không ngủ được thì người ta không sống được 40 năm còn lại. 80 năm đời người phải mất 20 năm chìm vào cái chết tạm thời để có được 40 năm của đời sống. Nhưng mà đời sống người đẩy dần tới một lúc hình hài ta nó không có cái điều kiện để hồi phục được. Cho nên đi vào một giấc ngủ dài hơn để làm một công việc, tất nhiên đó là làm gì? Làm mới lại hoàn toàn hình hài của anh. Không thể thay bộ phận này thay bộ phận kia được. Hình hài người đâu phải chiếc xe đâu mà thay. Thế cho nên rã mái ra, nấu lại thành sắt và làm lại chiếc xe mới hoàn toàn, đó là tái sanh lại một lần thứ hai. Và thưa các vị, cái dòng nuôi dưỡng bằng tâm thức của các vị đây, cái học của các vị, cái suy nghĩ của các vị, tâm lành thiện của các vị nó không hề mất một cái thứ gì cả. Thế thì nó ở đâu? Nó được in dấu vào trong tiềm thức của các vị, nó tạo thành cái dòng chảy. Và dòng chảy nó luôn thầm lặng chảy, nó biểu hiện lên trong một đời sống ngắn hạn 70 năm, 80 năm, rồi nó tiềm phục lại thành một dòng chảy, rồi nó lại biểu hiện lên một đời sống khác. Thế cho nên cái dòng tâm thức này, thưa các vị, nó duy trì luôn 3 phần còn lại, tức là 3 phần trên, để nó chảy qua một giai đoạn khác, nó làm mới lại. Do vậy cho nên 4 phần này dù nó thô và nó mịn, nhưng mà được gọi chung là phàm phu thực, là như vậy. Do vì ta không có một cái con đường nào khác để có thể vượt ngang qua cái cõi luân hồi, chấm dứt cái dòng chảy của dòng tâm thức để có thể chứng nghiệm được trạng thái an lạc bất sinh bất diệt ngay nơi tự thân. Thế cho nên 4 phần thức ăn này được gọi là phàm phu thực, là như thế. Đó là phần đầu mình giải thích, chắc đủ dễ hiểu rồi, có phải không? Cái phần thứ hai, đi vào thánh, thưa các vị, nó có tới 5 loại thức ăn để nuôi dưỡng thánh tâm của ta. Cái từ chuyên môn gọi là xuất thế gian, xuất thế gian thực. Cái phần đầu gọi là thế gian thực, phần thứ hai gọi là xuất thế gian thực. Có 5 loại thức ăn thôi. Thức ăn thứ nhất để nuôi dưỡng đó là thiền diệt thực. Thức ăn thứ hai đó là nguyện thực. Thức ăn thứ ba đó là niệm thực. Thứ tư đó là bát giải thoát thực. Và cái thức ăn thứ năm là hỷ thực. Tiên chúng ta hiểu thế nào là những loại thức ăn này được gọi là xuất thế gian thực. Thưa các vị, nó cũng là một loại nuôi dưỡng, nhưng mà nó nuôi dưỡng hình hài khác, chứ không phải là sinh thân này. Nó không phải là dòng tâm thức chảy miên man tạo thành cái điều kiện để các vị sinh trở lại trong cõi luân hồi, cho nên gọi nó là thức, gọi là xuất thế gian thực. Và mình đi vô một phần của năm loại này thôi đủ để xuất thế gian rồi. Ví dụ như phần đầu đó là thiền duyệt thực, có nghĩa là lấy sự tĩnh lặng của thiền tập làm niềm vui, làm thức ăn. Xa hơn, trong quá khứ thì Đức Thế Tôn đã từng thiền tọa 49 ngày đêm bên gốc cây Bồ Đề. Chúng ta chưa hề nghe Ngài xả thiền nửa chừng rồi Ngài ôm bát đi xin để kiếm ăn, phải không? Nghĩa là ngồi luôn 49 ngày đêm thiền tọa bất động trên bên cây Bồ Đề. Và chừng như nghe chuyện này chúng ta không thể tin được. Thưa các vị, nhưng mà nên tin hay là nên không tin? Thời gian, thưa các vị, nó rất là hạn chế đối với tâm thức con người. Không hề có một cái thời gian vật lý mà nó làm định chuẩn cho mọi người. Cạn nhất là thế này. Cạn nhất là nếu các vị ngồi trong cái buổi họp mặt với gia đình thì các vị thấy một giờ đi ngang qua rất là nhanh. Các vị ngồi với con, các vị nói chuyện vui vẻ thì 2 tiếng đồng hồ không nghĩa gì cả. Thế nhưng mà ngồi trong lớp học 2 tiếng thì dường như hơi dài. Ví dụ như thế thôi. Kỳ thực đó là như vậy, thưa các vị. Mình ngồi với người mình chán, các vị hình dung 15 phút đã dài. Còn mình ngồi với người mình thương thì thưa các vị, một ngày vẫn thấy còn rất ngắn. Mà đâu cần nói chuyện gì đâu, chỉ ngồi đó mà thôi, ngồi đó mà cười cười thôi. Thế mà một ngày đi qua nó không nghĩa lý gì cả. Thế thì thời gian nó được đo bằng chiều dài tâm thức, chứ nó không phải đo bằng vật lý của kim đồng hồ đâu. Do vậy thưa các vị, an trú được trong thiền duyệt, tức là niềm vui của thiền định, lúc bây giờ thì người ta đóng được cái gì trong đây? Đóng được trí năng vận hành trong đây. Và khi các vị đóng được cái năng lực của ý chí nó vận hành thì cái điều kiện đầu tiên là toàn bộ năng lượng cơ thể của các vị không có tiêu tốn. Nhịp tim của các vị càng ngày càng thư giãn hơn. Cái lượng oxy nuôi não nó cũng không cần thiết lắm, cho nên cái nhịp thở của con người mà tu tập an tĩnh được thì nó nhẹ như một sợi chỉ đi vào đi ra thôi. Và tôi nghĩ nếu các vị đã từng tu tập thì các vị nếm được hương vị này. Hơi thở mình nó càng nhẹ. Người ta gọi là quy tức. Thở như rùa thở, không thấy bụng phồng lên xẹp xuống gì cả. Không thấy những cái vận hành của cơ thể mình nó có cái nhu cầu gì, nó điều tiết, nó bài tiết gì cả. Thưa, không cần như thế. Họ có thể an trú trong thiền tịch 5-3 tiếng đồng hồ, vài ba ngày, giống như chúng ta chắp cái tay à, rất là nhanh như thế. Thế thì cái chuyện ngày xưa Đức Thế Tôn thiền tập 49 ngày đêm là chuyện thiệt, là chuyện thiệt. Người nào đi vào sự tu tập thì chứng nghiệm được điều này và có niềm tin rất là vững chắc với điều này thôi, thưa đại chúng. Đó là mức độ xa. Nói với vị giáo chủ, nói đến vị giáo chủ, đó là người khai sáng là đạo Phật. Rồi nói đến gần hơn là đời sống của chúng ta. Nếu các vị đã từng có những cái buổi thiền tập mà thành công thì các vị thấy một buổi thiền tập nó qua rất là nhanh. Còn nếu mà buổi thiền tập không thành công thì sao? Nhìn đồng hồ hoài, theo kim đồng hồ dường như nó đứng mất à, nó không chịu đi. Rồi gần nhất là thế này, một buổi nào quý vị học kinh mà quý vị nghe rất là hứng thú thì các vị thấy sao mau quá vậy. Còn cái buổi nào mà thầy quyết định lên nói chuyện trời trăng mây nước rề rà thì cứ nhìn đồng hồ hoài, dừng cho đồng hồ chết rồi đó. Thế thì thưa đại chúng là khi chúng ta có được chút niềm vui thì chúng ta có thể tưởng ra, có thể nghĩ ra một điều, đó là thời gian nó không còn có mặt. Sâu hơn nữa là đi vào cái tầng tu tập được, thiền tập được thì thưa đại chúng là nó là một loại thức ăn. Thức ăn cạn nhất là sao? Các vị không còn có những cái nhu cầu cần thiết lắm về thực dưỡng từ nơi đoàn thực, xuất thực nữa. Các vị tự có một cái niềm vui, tự có một sự hỷ lạc từ bên trong, nó lớn vậy. Và người nào có năng lực tu tập được thì người kia, thưa các vị, họ ở một mình họ cũng vui, họ ở giữa ngàn vạn người họ cũng giống như ở một mình thôi. Tại sao? Tại vì họ có niềm vui nó dâng lên từ bên trong họ, chứ họ không cần có một cái nhu cầu điều kiện ai đó để có mặt bên cạnh mình để có niềm vui cả. Tự họ đã là một loại giếng ngọt tuôn chảy, họ không cần như chúng ta là cần có người bên cạnh mình mới đỡ cô đơn. Và thông thường đời sống chúng ta, ta không thể đi vào con đường tu tập được giỏi, và ta luôn tạo ra những cái xung đột trong đời sống gia đình và bất hạnh của chính ta là do vì ta chưa nếm trải được một chút công phu của đời sống tu tập bên trong, làm cho lớn dậy, làm cho trưởng thành, làm cho tràn ngập niềm vui trong ta. Cho nên ta rất là cần những người bên cạnh để đỡ cô đơn. Và khi các vị cần bất cứ người nào bên cạnh để làm cho các vị hạnh phúc, thì cái điều sâu thẳm trong trái tim của các vị nó hé ra một chút để cho chúng ta nhận biết về điều này, để cho chúng ta nhận diện đó là con người sinh ra vốn là một động vật luôn yêu mến tự do, thưa các vị, luôn thích một mình, luôn cảm thấy cái nhu cầu tự do là cái gì rất là cần thiết cho đời sống chúng ta. Mình lỡ sống trong một môi trường không tự do, mình cảm thấy ngột ngạt, mình liều chết liều sống để vượt khỏi cái môi trường nó đầy áp bức. Rồi nhìn lại trong tâm thức các vị mà phải lệ thuộc bất cứ ai để có được chút niềm vui, chút hạnh phúc, thì từ bên trong tâm thức của các vị nó sâu thẳm, nó có một cái sự phản kháng rất là thầm lặng mà ta không nhận biết. Phản kháng thế nào? Muốn cắt đứt cái sự ràng buộc, khống chế, thống trị của người kia. Do vậy cho nên mình nhìn đến mức độ mà cạn thì mình nghĩ là tại sao tôi không thể hợp khẩu với ông chồng tôi hoặc là vợ tôi. Nhưng mà nhìn mức độ thâm sâu thì nó có một cái chiều rất đặc biệt, đó là ta luôn muốn loại trừ cái sự khống chế của bất cứ người nào trên đời sống của ta. Do vậy cho nên những cái chuyện lặt vặt trong đời sống bình thường của chúng ta, ta tranh nhau về cái gì? Chuyện rất là vặt vãnh đời thường, mất lòng nhau. Và cái điều đó, thưa các vị, đúng ra thì nó không phải là cái chuyện mất lòng nhau đâu, không phải là cái chuyện tranh cãi vô lý về cái chuyện cơm nhão cơm khô gì đâu, nhưng mà nó có cái chiều rất sâu từ bên trong tâm thức của các vị. Các vị muốn loại trừ sự khống chế, loại trừ cái điều kiện tạo niềm vui cho chính mình. Mình muốn mình là một con người độc lập và tự do. Và từ điều đó quy chiếu lại cái tầng cạn, thưa đại chúng, là các vị đi vào cái tầng thiền tu tập được, các vị sẽ thấy lòng mình nó tràn đầy niềm vui là một. Các vị cảm thấy là không cần bất cứ điều kiện gì của ai để làm cho đời sống mình hạnh phúc là hai. Và khi đó thì lòng mình dễ thênh thang, sự ganh tị tự nhiên biến mất. Tự nhiên những cái xung đột bình thường nhỏ nhoi nó rơi rụng hồi nào không hay thôi. Kỳ thực là mình không phải dụ khỉ các vị để các vị tu làm gì đâu. Mà cái chuyện này nhìn cho thâm sâu thì nó là như thế. Người ta muốn đời sống hạnh phúc thì người ta có cái năng lực tu tập, thì tự nhiên đời sống của họ hạnh phúc ra. Chứ không phải là mình hướng ra bên ngoài, mình tìm cầu, mình thủ đắc cái chi cả, hay là mình cố gắng điều hợp để cho người kia hợp với mình, hay là mình bỏ người này mình kiếm một người nào khác để hợp ý mình hơn, thưa không. Các vị chạy quanh khắp hành tinh này, các vị cũng không thể chối từ được là ta muốn ta là một con người không lệ thuộc. Thế nào? Thế thì anh ráp với một ai, anh gá vào bất cứ một cuộc đời ai, anh vẫn là người lệ thuộc. Cho nên từ trong tâm thức ta, nó có một cái khuynh hướng xác định tự do nơi chính nó. Nó muốn được an lạc do tự nó sinh ra thôi. Và khi con người làm được điều này, anh là một cái giếng ngọt tuôn chảy từ bên trong của chính anh ra. Thế thì cái điều tất nhiên là anh làm hạnh phúc tràn ngập trong anh, làm hạnh phúc tràn ngập cho người. Và anh có thể sống với vài ngàn vạn người, không làm tổn thương ai, không làm khổ anh, không làm khổ người. Còn nếu anh chưa đạt đến chiều sâu của con đường thiền tập, của sự tu tập, thế thì anh làm cách gì anh cũng làm khổ anh làm khổ người thôi. Đó là cái thứ nhất, con đường thiền tập nó cho chúng ta một cái món quà rất là tuyệt vời để sống trong nhân gian là như vậy. Sau ơi, thưa các vị, là cái con đường thiền tập này nó đưa các vị dần dần các vị nhận chân được đời sống chúng ta không phải là ngắn hạn 50 năm, 70 năm dưới cuộc trần, mà cuộc đời chúng ta dài hơn rất là nhiều. Thế cho nên cái năng lực của thiền diệt thực nó đưa các vị vượt thoát khỏi dòng chảy sinh tử luân hồi, cho nên nó nằm phần đầu ở trong xuất thế gian thực là như vậy. Các vị chịu khó tọa thiền mỗi ngày. Mình nghĩ mình mời gọi các vị tu thì đâu có lỗi chi, suối các vị làm cái chi thì mới có lỗi. Còn đem hết tấm lòng mình ra để khích lệ đại chúng đi vào con đường tu tập, nó có lợi vô cùng cho đời sống tự thân chúng ta. Và kỳ thực là nếu chúng ta không thực tập thì không nếm được hương vị Phật Pháp. Mình nghe rồi mình bỏ qua, tất nhiên nó cũng có thấm đẫm được ít nhiều, để mình có một cái quan niệm khác đi, mình nhẹ nhàng hơn đối với đời sống. Thế nhưng mà nó vẫn chưa là cái đích ngắm của người học như chúng ta. Người học vào giáo lý, cái điều mong muốn là chúng ta đi vào chiều sâu sự thực tập thôi. Tất nhiên là sẽ có một lúc nào đó mình chia sẻ cùng các vị về tứ thiền bát định trong đạo Phật. Thế nhưng mà mình chỉ lượt ngang qua nói cái rất là quan trọng của con đường thiền tập. Điều thứ nhất, nó mang hạnh phúc tặng cho các vị. Điều thứ hai sâu hơn là nó làm cho các vị cắt đứt được dòng chảy nổi chìm trong ba cõi sáu đường, cắt đứt được cái dòng tâm thức vận hành. Thứ hai là nguyện thực. Thưa các vị, là các vị gieo vào tâm thức của các vị một cái ý niệm thôi, chưa bao giờ bị mất đi cả. Thập phương chư Như Lai, các vị Bồ Tát, các vị Hiền Thánh Tăng và chư vị Tổ Sư luôn luôn là vận dụng cái ý niệm của mình, cái lời nguyện của mình. Một là có thể trở lại cõi ta bà này để làm đạo, hai là gặp được Phật Pháp, gặp chánh Pháp để chấm dứt cái con đường lang thang. Họ đều khởi ý nguyện lên cả. Và cái ví dụ rất dễ hiểu là thế này. Ý nguyện là gì trong tâm thức các vị? Đó là một cái thông điệp các vị gửi ra để có những cái điều kiện, để có những cái tần số rung động bên ngoài nó đáp ứng được với cái xung điện của tâm thức các vị gửi, chứ không có gì lạ. Cái đài phát sóng một tần số nào đó ta mở ra thì ta bắt gặp, thì tâm thức ta cũng thế. Mình vẫn còn là những người phàm, tâm thức mình còn đầy những cái ô nhiễm. Thế nhưng mà tâm thức của các vị luôn hướng đến một chân trời cao rộng, luôn mơ ước đến một cái sự an lạc giải thoát nào đó. Thế thì cuộc đời nó đẩy đưa, dần dần các vị thành đạt được cái điều các vị mơ ước. Nguyện lực nó là như vậy. Thưa các vị, chưa có một vị Bồ Tát nào, chưa có một vị Phật nào, hay là chưa có một vị giáo chủ nào không mang cái bảo hoài lớn trong thân tâm họ mà có thể làm được công trình độ sinh cả. Và chưa có một người học trò nào không khởi tâm thức là đam mê học hành, muốn thi cử đỗ đạt mà có thể thành công được cả. Chưa có một ông nhà giàu nào không có cái niềm đam mê đếm tiền từng đêm mà có thể làm giàu được cả. Thế thì cái nguyện lực nó là như vậy, thưa các vị. Đó là ý nghĩa của nguyện. Thứ hai, thế nào gọi là thực? Cái khả năng nuôi dưỡng của nguyện lực, thưa các vị, nó rất là quan trọng. Mỗi một ngày các vị gieo vào tâm thức của các vị một ý niệm thiện lành, một cái niềm mong muốn, thì chắc chắn một điều là tâm thức của các vị lần lần hướng về cái hướng đó, rồi lần lần nó xô đẩy việc làm của các vị về hướng đó. Rồi nó làm luôn một điều rất dễ thương, đó là dần 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 cái tính cách của ta sẽ như thế. Người ta trong cái lĩnh vực giáo dục, người ta có nói một câu thế này: chưa có một đứa học trò nào mà không quý trọng thầy mà có thể trở thành người học giỏi cả. Tại sao quý trọng thầy, kính mến thầy, coi thầy là một cái thần tượng mà người học trò đã trở thành giỏi? Tại sao? Thưa các vị, là trong tâm thức mình tự nhiên thấy kính mộ con người kia, mình có một xu hướng là muốn bằng con người kia, cho nên nó cái lực thúc đẩy từ bên trong, tự nhiên họ sẽ làm được điều đó thôi. Đó là cái điều hẳn nhiên, nguyện thực nó là như vậy. Và mỗi một ngày mình đều bỏ vào tâm thức mình một cái lời khắc sâu, một cái lời ước nguyện, thì thưa các vị sẽ không sẽ ngạc nhiên vô cùng là đến một lúc nào đó tự nhiên lòng mình nó tràn đầy một cái ý niệm về điều đó thôi. Và trong truyền thống tu, thưa các vị, điều này nó hiển hiện rất là rõ. Vừa bước chân vào chùa, cạo tóc, mỗi một ngày nguyện không biết bao nhiêu lần nguyện thành Phật. Vừa mở mắt ra đã có một công chúa nguyện cho con thành Phật, cái độ khắp chúng sinh. Sửa soạn bước chân xuống đất cũng nguyện cho mọi loài chúng sinh, lỡ con giọng chết thì được siêu sinh về cảnh giới lành. Khi nghe tiếng chuông khởi phát trong tâm thức mình là nguyện cho vạn loại chúng sinh đều chứng được quả bồ đề. Khi ngồi trên tòa để tỏ thiền, thưa các vị, nguyện cho con sẽ ngồi trên cái tòa bồ đề vững vàng như Đức Thích Tôn ngày xưa đã ngồi. Tức là trong tỳ ni của các thầy thực tập lúc mới xuất gia, mình thử hình dung là rửa tay cũng có một câu nguyện, rửa mặt có một câu nguyện, đánh răng có một câu nguyện, vừa mở mắt có một câu nguyện, nghe tiếng chuông có một lời nguyện. Và mình cứ nghĩ là đây là những cái pháp chế hay là những cái nguyên tắc bài cho những người xuất gia mới có điều kiện làm như thế. Thưa ông bà, các vị đọc ở trong Kinh Hoa Nghiêm một cái phẩm rất là hay là phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Thì chúng ta ngạc nhiên vô cùng đó là không phải cái chuyện tu tập hay là phát nguyện lành dành cho người xuất gia mà dành cho cư sĩ làm. Tại sao vậy? Trong đó những lời kinh dạy là khi anh đeo vòng xuyến nè, anh có câu nguyện nè. Khi anh xức nước hoa vào người, anh có câu nguyện nè. Khi anh mặc trang phục đẹp, anh có một lời nguyện nè. Khi anh nhìn người ta đi dưới phố dung văn dung vẻ dạo chơi, anh có một lời nguyện. Khi anh ngồi trước bữa ăn ngon, anh có một lời cầu nguyện. Và mọi cầu nguyện, mọi lời nguyện đó đều quy chiếu về một việc thôi các vị. Việc càng đó là làm cho đời sống của con có nhiều niềm vui, có nhiều hạnh phúc, làm cho mọi loài chúng sinh đều có nhiều niềm vui, có nhiều hạnh phúc. Rồi làm cho con ngay bây giờ sáng được đạo, mở được con mắt pháp, chứng nghiệm được quả Phật, mọi chúng sinh đều chứng nghiệm được quả Phật. Và có khi mình dùng cái từ chứng nghiệm quả Phật thì các vị nghe nó rất là xa lạ. Thế nhưng mà mình làm cho nó gần gũi hơn để dễ hiểu thế này. Nguyện cho con chấm dứt được cái nỗi khổ lang thang trong ba cõi sáu đường, xin đi trở lại hoài trong cõi này. Con muốn con thấu đạt được con là gì. Con chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi. Hình hài này con tạm mượn nó ngay nơi đây, rồi con trả nó về cho các bụi, rồi con trở về với cái bản thể tịch nhiên, bất động, không sinh không diệt của con. Thế thì thưa các vị, mọi lời nguyện nó đều có một công năng gì? Công năng là nuôi dưỡng bồ đề tâm của các vị, làm cho các vị sinh ra đời, nếu may mắn thì có phước lành gặp được chánh pháp, để chứ có thể thấu đạt được các vị vốn là cái tâm Phật không sinh không diệt, bất động ở trong hình hài năm uẩn. Và lời nguyện này sẽ nghĩ gọi nó là thực, do vì nó phải được nuôi dưỡng từng ngày. Thế nhưng mà cái sự nuôi dưỡng này nó rất khác biệt với sự nuôi dưỡng của bốn món ăn phàm phu. Đó là mình càng nuôi dưỡng nó về lâu về dài thì nó càng đẩy dần mình đến cái con đường thành đạt được sự giác ngộ. Cho nên nó là phần thứ hai trong xuất thế gian thực là như vậy. Phần thứ ba là niệm thực. Thưa các vị, niệm có nghĩa là ghi nhớ. Chưa nói nhiều về nhiều cái lĩnh vực chúng ta cần phải niệm. Một cái niệm đầu trong tứ niệm xứ thôi. Nếu các vị an trú được, các vị tu tập được thì các vị cũng loại trừ phiền não bất an. Và ngay trong đời sống này ta cũng có được nhiều niềm vui và hạnh phúc vô cùng. Thế nào là cái niệm đầu trong tứ niệm xứ? Thưa đại chúng, là niệm hơi thở thôi, không cần niệm cái gì nhiều đâu. Các vị nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Các vị thử làm một điều rất giản dị trong cuộc sống đời thường mà ta có thể thực tập được, đó là khi buồn, khi giận, khi lo lắng, khi bất an, khi lòng mình nó tràn ngập bao nhiêu sự lo âu phiền muộn, các vị thử dùng một pháp môn rất là bé nhỏ trong cách của Đức Thế Tôn dạy, đó là an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở. Nhận biết hơi thở đi vô, nhận biết hơi thở đi ra thôi. Các vị sẽ thấy ngạc nhiên vô cùng là mọi cái buồn giận lo âu bất an của mình nó bay đi hồi nào không hay. Và mình đừng tưởng làm đây là một pháp môn dành cho người mới thực tập. Thưa không phải, các bậc thánh A-la-hán cũng phải thực tập pháp môn này. Đức Thế Tôn cũng chưa hề rời pháp môn niệm hơi thở. Và đọc trong văn học A Hàm như Tạm A Hàm hay Tư Ưng Bộ Kinh, thưa các vị, rõ ràng là cái bài dạy của Đức Thế Tôn về niệm hơi thở này nó đi theo từng trang kinh và từng con người khi Đức Thế Tôn hướng dẫn người ta thực tập để chứng thánh quả. Mọi loại trên hành tinh này đều thở mà sống. Bài hát vừa rồi rất là hay, mình lắng nghe mình rất là phục người sáng tác cái bài hát này. Không biết ai sáng tác thì tôi không biết. Ai vậy? Và thưa các vị, đời sống ta, thọ mạng này, rồi cảm thọ vui buồn của ta, mọi thứ, cái sự, mọi sự tồn tại của tất cả sinh linh trên hành tinh này đều sống bằng dưỡng khí cả. Thế thì thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn dạy cái bài niệm hơi thở rất là quan trọng. Các vị không thực tập thì các vị thấy chừng như cái điều này nó dư thừa khi Đức Thế Tôn nói là biết hơi thở đi vào, biết hơi thở đi ra. Thế nhưng mà có một lúc nào đó phiền não nó tràn ngập trong lòng, các vị nhận biết hơi thở đi vô, hơi thở đi ra, thì các vị mới thấy phương pháp dạy của Đức Thế Tôn thực tiễn vô cùng, trị liệu hay vô cùng, màu nhiệm vô cùng, và chưa có một pháp môn nào có thể đánh đổi được cái phương pháp niệm thân hành cả. Và niệm thân hành nó là bao trùm cái góc nhỏ là niệm hơi thở thôi. Và mình an trú được ngay nơi hơi thở thì thưa các vị, ở mức độ cạn đó là các vị làm dịu bớt những cái sao động bất an nơi các vị. Mức độ sâu là các vị từ niệm hơi thở các vị đi vào những cái tầng thiền, tầng định. Các vị đi vào sự giác ngộ như Đức Thế Tôn đã từng đi ngang qua. Cho nên hơi thở này nếu được duy trì, được làm lớn mạnh thì nó có năng lực giúp ta vượt ngang qua sầu khổ bất an, vượt ngang qua dòng chảy sinh tử luân hồi, chứng nghiệm được thánh quả và duy trì được nó bền bỉ lâu dài, gọi nó là một loại thức ăn làm cho các vị thành tựu được giải thoát, cho nên gọi là niệm thực. Thứ tư là bát giải thoát thực. Nếu các vị đọc lại trong kinh văn, trong kinh Di Ma Cật, có một câu ngài Di Ma Cật ngài quở thế này, ngài nói là Phật nói tám món giải thoát, nhân giả nó vâng làm, đâu có xen cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư. Thế thì tám món giải thoát là gì? Thưa đại chúng, là tám món giải thoát. Chi tiết thì tôi không có nhớ. Thế nhưng mà mình có thể giải thích một cách tổng quát. Cái phần trên này là niệm, phần dưới là quán, ở trên thì gọi là giác. Nếu có một cái từ khác gọi là niệm hoặc là giác, cái này thì quán. Tức là quán chiếu tất cả những loại thức ăn để xả ly cái tâm tham dục, gọi là bát giải thoát thực. Rồi mình dùng cái ví dụ, và mình muốn làm sáng ý này, mình dùng cái ví dụ bốn món ăn nuôi dưỡng người thế gian, tức là đoàn thực, xúc thực, thức tư niệm thực và thức thực. Thì Đức Thế Tôn có một cái bài kinh tử nhục dạy cho chúng ta quán chiếu để xả đi cái tâm tham đắm của chúng ta đối với những loại thức ăn. Quán chiếu đầu, Đức Thế Tôn dùng một cái ví dụ thế này để nói về khả năng đoàn thực của chúng ta, để chúng ta xả ly cái sự tham đắm chấp trước vào thức ăn. Ngài nói là có một vợ chồng của hai vợ chồng của người kia vì lý do gì đó, vì lý do sinh kế cho nên băng ngang qua sa mạc và thiếu lương thực. Họ muốn tồn tại cho nên họ đành lòng giết đứa con họ và phơi khô thịt của con để mỗi bữa ăn một miếng để đi ngang qua sa mạc kia. Thế là những lúc đói họ cầm cái miếng thịt của con lên họ ăn, họ có sung sướng hay không, có hạnh phúc hay không, có thấy khoái khẩu không? Các thầy tỳ kheo nói dạ bạch Thế Tôn, không. Mỗi lần cầm một miếng thức ăn lên để nuôi dưỡng họ thì họ rất là khổ đau, tại vì đây là con của họ. Thế Tôn nói cũng như thế, hãy quán chiếu những thức ăn đi vào miệng, nó là một loại. Như vậy thì các ông xả ly được tham nắm thức ăn. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta kinh khủng không dám ăn, mà nói như thế để làm một cái việc giản dị, đó là cũng là cách ăn. Nhưng mà thưa các vị, có một loại ăn nó làm cho tăng trưởng bồ đề tâm, nó làm cho từ tâm chúng ta lớn. Thế nhưng mà cũng có những loại ăn nó làm quỷ phá bồ đề tâm, nó làm cho cái từ tâm lòng yêu của chúng ta bé lại, nhỏ lại. Và cũng có những loại thức ăn nó tàn phá thân của các vị, có những loại thức ăn thì nó nuôi dưỡng thân các vị. Và nói điều này, Đức Thế Tôn dạy về kinh này để chúng ta quán chiếu về tất cả loại thức ăn đi vô. Điều thứ nhất, tránh tình trạng đầu độc tự thân. Điều thứ hai là nuôi dưỡng được tâm từ bi. Thế thôi, đó gọi là một phần đầu của bát giải thoát thực. Và ba phần còn lại, Thế Tôn dùng những cái ví dụ như xúc thực là thế này. Thế Tôn nói tất cả những loại cảm thọ nó đến với anh, nó có khả năng nuôi dưỡng anh đã đành. Thế nhưng mà không hề có một loại cảm thọ hỷ lạc nào, niềm vui hạnh phúc nào nó không có bên sau nó, là cái sự gặm nhấm của lo lắng, buồn phiền, bất an và khổ sở cả. Và điều này chừng như rất đúng. Các vị nhìn coi, có cái niềm vui nào đến mà không có thấp thoáng cái lo lắng bên sau không? Không hề. Niềm vui gần nhất và dễ kiếm nhất là cái niềm vui của sự họp mặt con cái mình về trong ngày Chủ Nhật, vui đó. Nhưng mà có cái gì phía sau? Thấp thoáng nỗi buồn, thấp thoáng cái lo. Nó về đây rồi, mấy giờ thì nó đi vậy? Mới vừa về nỗi mừng chưa tràn hết cả lòng, thế thì cái lo là nó sẽ đi, có phải vậy không? Cho nên thưa các vị Thế Tôn dùng cái ví dụ này. Ví dụ giống như một con bò, người ta lột hết da của nó ra, nó không còn cái gì để chống đỡ cả. Thế thì ruồi cắn được nó nè, muỗi cắn được nó nè, nó chạy đi đâu để nó trốn đây? Nó đứng nó dựa vào cây, mong rằng có được sự che chở của cái cây. Thế nhưng mà khi tựa vô cây rồi thì trong thân cây nào trùng, nào kiến, nào sâu đi ra để cắn nó, không tha thứ nó. Thì xúc thực thưa các vị, đó là một loại niềm vui nhìn con mắt phàm thường chúng ta. Và đời sống chúng ta nếu thiếu niềm vui ta không trưởng thành được. Thế nhưng mà với cái nhìn của các bậc thánh giải thoát, muốn cắt đứt con đường khổ đau của luân hồi, không thể chìm đắm trong những cái niềm vui phù du nhân thế, cho nên Thế Tôn dùng cái ví dụ đó để chúng ta cẩn trọng đối với xúc thực. Và khi mình cẩn trọng đối với xúc thực có nghĩa là mình làm gì? Không có nghĩa là anh trốn chạy cuộc đời, anh không dám đương đầu ra đón nhận những niềm vui. Thế nhưng anh sẽ thông minh hơn, anh làm được một điều là niềm vui đến, đón nhận, rồi nó ra đi, làm gì? Chấp nhận nó đến, nó đi. Rồi nỗi buồn đến, làm gì? Không có đánh phá, không loại trừ, không trấn ngự, không trốn chạy gì cả. Tại vì cái nguyên tắc của nó là nó đến để rồi nó đi. Thế thì nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi. Ta là người rất vững dưng, rất bàng quan, ta là một nhân chứng nhìn mọi kẻ đến và đi trước hiên nhà ta. Thế thì người kia có được cái trạng thái, có được cái trạng thái của giải thoát hiện tiền khi người đó quán chiếu được xúc thực để giải trừ, để không tham đắm, để loại trừ nó. Mà không có nghĩa là mình trốn chạy, không có nghĩa là mình tránh né, không có nghĩa là mình tiêu diệt xúc thực, mà có nghĩa là anh siêu việt lên tầng trên của nó, anh là nhân chứng của nó, nhận biết nó, đến đi thôi. Chứ mình đừng nghĩ mình học Phật lâu rồi mình trở thành cái người vô cảm, không biết buồn, không biết vui, không biết giận, không biết ghét. Thưa, mình càng là người bình thường hơn những người bình thường. Tại sao? Người bình thường thì họ gặp vui họ nắm chặt, gặp buồn họ kinh sợ, họ trốn chạy, họ bằng mọi cách họ loại trừ những cảm thọ đến với họ. Thế nhưng mà người tu, thưa các vị, là một người có năng lực thấu cảm là một, có trực giác bén nhạy là hai, có khả năng thưởng lãm cuộc đời sâu sắc hơn là ba. Tại sao vậy? Anh mở lòng ra đón nhận vui đến ư? Mi cứ đến, mi cứ đến, ta chiêm ngưỡng mi, rồi mi đi ngang qua. Buồn đến ư? Mi cứ đến, ta nhìn ngắm mi, ta chiêm ngưỡng mi, mi đến là mi đi ngang qua thế thôi. Thế thì người kia là người gì? Không hề là người dị thường đặc biệt gì cả, người rất bình thường nhưng là người giải thoát. Nói như các vị là đúng đó. Và thưa đại chúng, là đi ngang qua vài điều, dùng cái ví dụ mà mình lặp lại, chứ chúng ta không có đi hết cái phần tám giải thoát đâu. Là thế này, thưa các vị, tám thức ăn giải thoát đó là tám cái khả năng quán chiếu của các vị về mọi thọ dụng thức ăn, thọ dụng cảm thọ. Các vị quán chiếu nhận biết nó để các vị xả ly, các vị vượt lên trên. Các vị không bị chìm đắm, không đồng nhất vào nó, không bị nhận chìm trong nó, gọi là tám món thức ăn của giải thoát. Sở dĩ gọi nó là thức ăn là tại sao? Do vì năng lực tâm thức của chúng ta nó đứt quãng từng mảnh, khi nhớ và khi quên. Khi nhớ thì cũng có vẻ giải thoát lắm, nhưng mà nhớ thì ít, mà quên thì nhiều. Cho nên mình phải nuôi dưỡng nó cho nó kéo dài, cho nó có mặt liên tục. Do vậy cho nên gọi nó là một loại thức ăn để nuôi dưỡng ta thành đạt được giải thoát thế thôi. Và cái cuối cùng, hỷ thực, thưa các vị, hỷ thực nó không phải là một loại niềm vui sao động. Niềm vui có điều kiện gì cả. Hỷ thực điều đầu tiên nó là do tu tập những cái tầng này, tầng thiền, tầng niệm, tầng nguyện và tầng bát giải thoát này, nó có một cái niềm vui rất nhẹ, như có như không. Nó có mặt trong tâm thức các vị, nó bền vô cùng, gọi nó là hỷ thực. Và cái điều này, thưa các vị, về lĩnh vực vật lý hay tâm lý gì cũng đúng cả. Vật lý là sao? Thưa các vị, có những cái loại bông hoa mùi thơm của nó ngạt ngào, thế nhưng mà nó không bền, nó đến và nó đi. Nhưng mà những loại nó dường như không có hương thơm, thế mà nó rất là bền. Và những loại dường như nhạt không có gì cả, thế nhưng mà nó là loại yếu tố, nó là một thứ yếu tố cần thiết cho đời sống chúng ta. Nước ngọt ngon vô cùng, thế nhưng mà người ta không thể uống nó để sống. Cái nước lã nó nhạt vô cùng, không có gì lạc như nước lã cả, ấy vậy mà nó là một loại dinh dưỡng không thể thiếu được trong đời sống chúng ta. Thì từ cái điều này quy chiếu vào hỷ thực, thưa các vị, nó là một niềm vui tự dâng trong tâm thức các vị, nhẹ vô cùng và không cần điều kiện gì cả, và chừng như không có. Nó không làm sao động, không làm bồn chồn, không làm cho chúng ta có sự hưng phấn gì cả. Thế nhưng mà nó là một loại niềm vui do tu tập sinh khởi, nó bền bỉ và nó kéo dài trong tâm thức các vị, làm cho các vị lòng tràn đầy sự hưng phấn và không bao giờ cảm thấy mình cô đơn giữa cuộc sống này cả. Đó là các loại thức ăn từ phàm tới thánh. Và còn một tầng nữa, tầng thứ ba. Còn cái ý thứ ba chúng ta đi vô rồi dừng lại đây. Tức là hãy thông minh chọn sự nuôi dưỡng cho mình. Thưa đại chúng, là cái ý này là kết lại cái phần chúng ta chia sẻ của phần A. Kỳ thực đời sống chúng ta có khi mình không có thông minh đâu. Mình chọn những thức ăn quỷ hoại sinh thân này là một nè. Chọn những loại thức ăn nó quỷ hoại sâu hơn, đó là những loại cảm thọ nó gây tác hại cho thân các vị rất là nhiều. Cơn giận thưa các vị nó tàn phá hồi nào chúng ta nhanh hơn các vị ăn độc dược. Thế mà mình cố gắng làm cho mình cuồng nộ, giận tức. Rồi cái buồn chán bất an thưa các vị, nó làm cho ta chìm xuống, ủ ê, nặng nề. Và tất cả những cái các vị nhìn coi này, giận này, buồn này, bất an này, sầu muộn, ai gây ra vậy? Thưa, tất cả những cái đó rất là vớ vẩn, do chúng ta tự làm cho chúng ta, chứ không hề, nó không hề đường đột nó nhảy vô nhà các vị đâu. Tự nhiên là chúng ta chấp cái này, chấp cái kia, và tự mình hành hạ mình thì nhiều, chứ thực tế là chưa hề có ai hành hạ các vị bằng các vị tự hành hạ các vị cả. Ngày xưa mình không biết, mình nghe người ta nói một câu là cái sự kỳ thị của người da trắng da đen á gây nên cái thảm họa người da đen bị chết rất là nhiều. Thế nhưng mà người ta có một cái thông số chính xác, người ta tính đó rằng đó là người da đen giết người da đen nhiều hơn người da trắng xâm phạm vào đời sống và sinh mạng của người ta. Rồi từ cái ví dụ của xã hội đời thường đưa vào cái ví dụ nơi tự thân các vị, thưa các vị, người khác làm hại các vị dường như chỉ 1% thôi, chắc như vậy. Còn các vị tự hại mình tới 99% còn lại. Hãy nhìn mà coi những cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo âu phiền muộn của ta, ai gây nên? Phần lớn là do ta làm nên, chứ không phải do người kia. Kỳ thực là người kia có khả năng xúc phạm mình, đụng chạm mình, mạ lị mình và quỷ nhục mình. Thế nhưng mà cái việc đó của họ, tôi còn cho phép tôi buồn hay không buồn nữa chứ. Chửi tôi cái tôi buồn nữa à? Thưa các vị, rõ ràng là cái điều rất rõ ràng là tôi có quyền làm chủ đời sống tôi, chứ không phải ai làm chủ tôi được cả. Nếu tôi thông minh thì tôi có quyền làm cho tôi sống dài. Tôi thông minh thì tôi có quyền làm cho niềm vui nó sinh khởi trong tôi. Còn nếu tôi vụng về thì cái chuyện không ra chi cả mà tôi cũng có khả năng làm cho tôi buồn được, lo lắng được, bất an được. Có phải vậy không? Và thông thường ta cứ chuốc vô vàn điều để làm cho mình có nỗi bất an. Tôi ví dụ một cái việc rất đời thường thế này. Ví dụ như con mình nó đi thông thường 8 giờ tối nó về, thế nhưng mà bữa nay nó 8 giờ tối nó không về. Nó chẳng buồn gọi điện thoại về. 10 giờ nó cũng chưa thèm về, 12 giờ cái nó về. Và khi cái chuyện đó xảy ra thì các vị làm gì? Thay vì mình có một cái suy nghĩ tốt, mình nói ồ có lẽ hôm nay nó gặp bạn bè vui quá rồi nó quên bố mẹ cho nên nó không về, ồ tốt ạ. Thế thì nó sẽ có một cái ngày rất là vui bằng hữu. Thế thì hay biết mấy, lòng mình thanh thản vô cùng, mình không có phát ra những cái loại năng lượng lo âu, phiền muộn, bồn chồn. Nó làm cho các vị thảnh thơi và ngủ rất là ngon. Và kỳ thực là nếu con mình nó có sự việc gì xảy ra thì các vị cũng không thể làm sao hơn được, phải không? Sự việc gì nó xảy ra thì nó đã xảy ra, mà nó chưa xảy ra thì nó chưa xảy ra, thế thôi. Chứ đâu vì lý do ta nằm trầm tư, ta suy nghĩ, ta bất an, ta lo âu, ta phiền muộn, ta quay cuồng cuồng trong nhà mà sự việc nó khác hơn được. Thế mà chúng ta luôn đặt ra rất là nhiều cái tình huống rất là xấu để làm gì? Mình băn khoăn, mình lo âu, mình bất an, mình sầu khổ, mình lay quay, chưa đủ đâu. Tới giờ con mình nó đi về nhà, nó hớn hở vô, nó nói má ơi hay là bố ơi, hôm nay con gặp người bạn. Thì ngay lúc đó nó gặp một cái cơn trời đánh rồi. Nổ đùng ra thưa các vị. Mình không thể cảm thông chia sẻ được cái niềm vui đâu. Và tức khắc con mình nó sẽ bàng hoàng vô cùng, ngẩn ngơ vô cùng, tại sao sự việc nó diễn ra như thế. Rõ ràng là cái khổ do người khác làm cho chúng ta rất ít, mà cái khổ do chúng ta gây nên cho mình thì quá quá nhiều. Và đó là và thưa các vị, đó là cái điều gì rất là thực tiễn trong cuộc sống chúng ta. Tóm lại một điều để đi vào cái đoạn kết của phần A mà chúng ta chia sẻ hôm nay. Thưa đại chúng, là người thông minh nào cũng biết làm gì? Chọn chiếc áo đẹp để mặc, chọn ngôi nhà lớn sang trọng để ở, chọn cái điều kiện đi làm có tiền để cho đời sống mình dâng lên cao và hạnh phúc. chọn người nào rất là hợp ý mình để mình cưới về. Thế nhưng mà cái điều chúng ta quên là chúng ta hãy chọn cho mình một đời sống làm thế nào để có được hạnh phúc nhiều hơn, thì chúng ta không chọn cái con đường và cái cách sống như thế. Mọi việc hướng ngoại, thưa các vị, nó có thể chuốc phiền não khổ đau, nhưng mà điều đó vẫn là điều thứ yếu, nó phụ thuộc vào cái việc hướng nội của các vị. Nếu các vị hướng vào bên trong, các vị nhớ rằng ta chỉ có một đời sống để sống thôi. Cụ quý không có gì quý bằng thân của các vị, bằng một đời sống của các vị. Thì các vị đủ thông minh để chọn cái con đường làm thế nào cho niềm vui của mình tràn dậy, để cho đời sống mình càng ngày càng nhẹ hơn, để cho người xung quanh dễ thở hơn. Bằng không thì chúng ta làm khổ mình, làm khổ ai nữa? Tất cả những người liên hệ với mình đều khổ lây. Và thưa đại chúng, là chúng ta đi vô được có một phần đầu của khởi niệm thực, phần A thôi. Và hẹn gặp lại các vị trong tuần sau. Chúng ta dừng ở đây. Có phải tuần sau học nữa không hay là... Ông Vũ Lan hả? May quá. Chúng ta sẽ xếp chân ngồi tọa thiền mấy phút và hồi hướng. Thank you.